sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Chiến thắng con quỷ trong bạn của tác giả Napoleon Hill, Sharon Lecter biên tập và chú giải, dịch giả Thanh Minh. Chương 5. Con quỷ tiếp tục thú tội. Hỏi: nếu ngươi ngừng thú tội ngay tại đây, tuyên bố của ngươi cũng có cơ sở, nhưng thật may mắn vì có hàng triệu nạn nhân của ngươi sẽ được giải thoát vì chính lời thú tội này. Ta sẽ tiếp tục phỏng vấn ngươi cho đến khi nào ngươi cung cấp cho ta thứ vũ khí có thể ngăn cản ngươi thống trị con người thông qua những nỗi sợ hãi và sự mê tín của họ. Thưa bệ hạ, ngươi hãy nhớ rằng ngươi chỉ mới bắt đầu thú tội thôi. Sau khi bắt ngươi miêu tả về các biện pháp giúp ngươi kiểm soát con người, ta sẽ ép ngươi phải giao nộp cho ta công thức tùy ý để phá vỡ sự kiểm soát đó. Đúng là ta sẽ không sống đủ lâu để đánh bại ngươi, nhưng cuốn sách ta để lại sẽ còn sống mãi vì nó chứa đựng sự thật. Ngươi không sợ bất kỳ kẻ thù nào vì ngươi biết cuộc đời họ rất ngắn ngủi. Nhưng ngươi sợ sự thật, ngươi chỉ sợ sự thật mà thôi, bởi vì nó diễn ra rất chậm, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ngươi thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Nếu không có vũ khí là những nỗi sợ hãi, ngươi sẽ trở nên vô dụng và hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bất cứ ai. Có đúng như thế không? Bình luận: đúng là ta sẽ không sống đủ lâu để đánh bại ngươi, nhưng cuốn sách ta để lại sẽ còn sống mãi vì nó chứa đựng sự thật. Trên thực tế, Napoleon Hill qua đời vào năm 1970, còn tác phẩm này được xuất bản vào năm 2011. Thời điểm xuất bản ở nước Mỹ, đã trở thành bất tử. Hết bình luận. Đáp: ta không có cách nào ngoài việc phải thú nhận rằng những gì ngươi nói đều đúng. Hỏi: giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi, ngươi hãy tiếp tục thú tội đi. Nhưng trước khi tiếp tục, vì ngươi đã buông lời chế nhạo, nên ta muốn dành thời gian để khoe khoang một chút theo ý mình. Ta sẽ chỉ hỏi ngươi đúng một câu hỏi thôi, và câu trả lời của nó sẽ khiến ta hoàn toàn thỏa mãn. Có đúng là ngươi chỉ kiểm soát tâm trí của những người để bản thân mình bị trói chặt vào thói quen buông thả hay không? Đáp: đúng thế, ta đã thú nhận điều này hàng chục lần theo rất nhiều cách khác nhau rồi. Tại sao ngươi cứ trêu ngươi ta bằng cách lặp lại câu hỏi đó chứ? Hỏi: sự nhắc lại có sức mạnh riêng của nó. Ta đang bắt ngươi nhắc lại những điểm cốt yếu trong lời thú tội của mình theo càng nhiều cách càng tốt. Do đó mà các nạn nhân của ngươi có thể xác nhận cuộc phỏng vấn này và xác định tính chính xác của nó bằng những trải nghiệm của bản thân họ với ngươi. Đó là một trong những mưu kế của ta. Ngươi có đồng ý với phương pháp của ta không? Đáp: ngươi không thể gài bẫy ta với mục đích khoe khoang thêm, đúng không? Hỏi: ta đang đặt câu hỏi và ngươi phải trả lời. Hãy tiếp tục thú tội xem tại sao ngươi lại không thể ngăn ta bắt ngươi thú tội. Ta muốn có được lời thú tội đó để giúp đỡ và an ủi các nạn nhân của ngươi, những người ta định sẽ giải thoát họ khỏi sự kiểm soát của ngươi ngay khi họ đọc lời thú tội này. Đáp: ta không thể gây ảnh hưởng hay kiểm soát ngươi, bởi ngươi đã tìm được con đường bí mật đến vương quốc của ta. Ngươi biết rằng ta chỉ tồn tại trong tâm trí những người sợ hãi. Ngươi biết rằng ta chỉ kiểm soát được những người buông thả, không quan tâm đến việc sử dụng tâm trí của mình. Ngươi biết rằng địa ngục ở ngay trên trái đất, chứ không phải ở thế giới sau cái chết. Ngươi biết rằng ta là một nguyên tắc hay một dạng năng lượng thể hiện mặt tiêu cực của mọi vấn đề, mọi nguồn năng lượng, và rằng ta không phải là con quỷ đuôi nhọn và miệng lưỡi xảo quyệt. Ngươi chế ngự được ta bởi ngươi đã làm chủ được mọi nỗi sợ hãi của mình. Cuối cùng, ngươi biết rằng ngươi có thể giải thoát cho các nạn nhân trên trái đất của ta mà ngươi liên lạc được, và chính hiểu biết rõ ràng này sẽ là vũ khí giúp ngươi hủy hoại ta. Ta không thể kiểm soát được ngươi bởi ngươi đã khám phá được trí tuệ của mình và kiểm soát được nó. Do đó, ngài con người ạ, sự thú tội của ta sẽ đẩy lòng kiêu căng của ngươi lên đến cực điểm. Bình luận: con quỷ nói rằng ta không thể kiểm soát được ngươi bởi ngươi đã khám phá được trí tuệ của mình và kiểm soát được nó. Hiểu biết rõ ràng này sẽ là vũ khí giúp ngươi hủy hoại ta. Hết bình luận. Hỏi: không cần phải đâm nhát dao cuối cùng vào ta như thế đâu. Thứ hiểu biết ta dùng để khống chế ngươi không tự vấy bẩn nó với những ham mê tầm thường của thói khoe khoang đâu. Sự thật là thứ duy nhất trên đời có thể kháng cự lại sự nhào báng. Giờ thì ngươi hãy tiếp tục thú tội đi. có gì không ổn với nguyên tắc tần bốc à? Ngươi có sử dụng nó hay không? Đáp, ta có sử dụng nó hay không ư? Trời ơi, tần bốc là một trong những vũ khí hữu ích nhất của ta. Với công cụ chết người này, ta có thể giết chết cả những gã khổng lồ lẫn lũ tí hon. Hỏi, ta hứng thú với sự thú nhận của người đấy. Giờ thì hãy nói tiếp cho ta biết cách người sử dụng thói tần bốc như thế nào đi. Đáp, ta sử dụng nó theo nhiều cách tới mức thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ. Trước khi đi vào chi tiết, ta cảnh cáo người rằng nếu người xuất bản các câu trả lời của ta, người sẽ phải nhận vô vàn lời chế nhạo về trí tuệ của mình vì đã đưa vấn đề đó ra đấy. Hỏi, ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Tiếp tục đi. Đáp, chà, ta có thể thú nhận ngay tại đây rằng ngươi đã phát hiện ra bí mật lớn về chuyện ta khiến con người trở nên buông thả như thế nào đấy. Hỏi, lời thú nhận của ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Hãy tiếp tục thú nhận đi và phải bám sát vào chủ đề về sự tân bốc. Không cần thêm bất cứ nhận xét về khía cạnh nào cả. Cũng không cần bổ sung thêm gia vị hài hước vào lúc này nữa. Hãy nói cho ta biết về tất cả những cách ngươi sử dụng sự tân bốc để kiểm soát được con người đi. Đáp, với tất cả những người muốn kiểm soát người khác, tần bốc là cạm bẫy của những giá trị không gì có thể so sánh được. Nó có khả năng lôi kéo con người vô cùng lớn, bởi nó đánh vào hai điểm yếu phổ biến nhất của con người, lòng kiêu hãnh và tính tự cao. Mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và tự cao của mình, dù ít dù nhiều. Ở một số người, những phẩm chất này rõ ràng đến mức chúng có sự gắn kết chắc chắn như một sợi dây trói vậy. Sợi dây vững chắc nhất chính là tần bốc. Tần bốc là cạm bẫy chính giúp đàn ông quyến rũ phụ nữ. Nhưng trên thực tế, đôi khi phụ nữ lại thường sử dụng chính cạm bẫy này để kiểm soát đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông không bị chinh phục bởi sức hấp dẫn của tình dục. Ta dạy cả đàn ông lẫn phụ nữ sử dụng nó. Tần bốc chính là cạm bẫy chủ yếu mà các đại lý của ta sử dụng để len lỏi vào sự tự tin của con người và từ đó lấy được những thông tin cần thiết để phát động chiến tranh. Bất cứ khi nào một người ngừng nuôi lòng kiêu hãnh của mình bằng thói tần bốc, ta lại phải ra đi và tạo nên một kẻ buông thả khác. Những người không buông thả không dễ dàng bị tần bốc. Ta truyền cảm hứng cho mọi người sử dụng sự tần bốc trong mọi mối quan hệ có thể, bởi những người chịu ảnh hưởng từ nó sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của thói quen buông thả. Bình luận. Con quỷ nói rằng tần bốc là cạm bẫy chính giúp đàn ông quyến rũ phụ nữ. Hết bình luận. Hỏi, ngươi có kiểm soát được những người bị cuốn theo lời tần bốc hay không? Đáp, chuyện đó vô cùng dễ dàng. Như ta đã nói với ngươi từ trước, tần bốc là một trong những điểm mấu chốt để cám dỗ con người đến với thói quen buông thả. Hỏi, ở độ tuổi nào con người dễ bị ảnh hưởng bởi sự tần bốc nhất? Đáp, độ tuổi chẳng có nghĩa lý gì với chuyện bị ảnh hưởng bởi sự tần bốc cả. Con người phản ứng với nó theo cách này hay cách khác từ khi họ bắt đầu có ý thức về sự tồn tại của bản thân mình cho đến khi chết đi. Hỏi, phụ nữ dễ bị tần bốc nhất vì lý do nào? Đáp, lòng kiêu hãnh của họ. Hãy nói với một người phụ nữ rằng cô ấy thật xinh đẹp hoặc cô ấy ăn vận vô cùng quyến rũ. Hỏi, còn muốn đánh bại đàn ông thì nên sử dụng động cơ nào cho hiệu quả nhất? Đáp, tính tự cao. Mà chỉ vì phải viết hoa đấy, hãy nói với một người đàn ông rằng anh ta có cơ thể khỏe mạnh như Hedwig hay anh ta đúng là một thương gia vĩ đại. Hẳn anh ta sẽ cười ngoác miệng và sướng lên. Và sau đó thì người biết chuyện sẽ thế nào rồi đấy. Hỏi, có phải tất cả đàn ông đều thế không? Đáp, à không, 2% số đàn ông trên thế giới này kiểm soát lòng tự tôn của mình triệt để tới mức thậm chí ngay cả chuyên gia tân bốc siêu việt nhất cũng phải đầu hàng trước họ. Hỏi, vậy một người đàn bà mù mẹo sử dụng nghệ thuật tân bốc của mình như thế nào để hấp dẫn đàn ông? Đáp, Chúa ơi, liệu ta có phải vẽ ra bức tranh về phương pháp của cô ta với người không? Người không có óc tưởng tượng à? Hỏi, ồ, có chứ, ta có đủ trí tưởng tượng rồi, tâu bệ hạ. Nhưng ta nghĩ rằng những người tội nghiệp bị người lừa bịp trên thế giới này cần hiểu chính xác từng kỹ xảo có thể khiến họ bị cuốn vào thói quen buông thả. Hãy tiếp tục và nói cho ta biết làm thế nào mà một người phụ nữ đánh bại được những người đàn ông giàu có và có thể là thông minh nữa. Đáp, đây đúng là một trò chơi khăm quỷ quái với phụ nữ, nhưng vì ngươi yêu cầu thông tin đó, nên ta chẳng có cách nào để che giấu nó cả. Phụ nữ tác động đến đàn ông qua một thủ đoạn, bao gồm trước tiên là khả năng chen vào giọng nói của họ, một tông giọng mềm mại, thủ thỉ như trẻ con, và sau đó là hành động khép hờ đôi mắt đi, biểu lộ sự thôi miên gắn liền với việc tân bốc đàn ông. Bình luận: tôi chắc rằng có rất ít phụ nữ cảm thấy bối rối bởi điều này, còn trên thực tế, chính tôi lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hãy mở to mắt và tiếp tục, sự thật vẫn còn ở phía trước. Hết bình luận. Hỏi: và đó là tất cả mọi thứ về sự tân bốc? Đáp: không, đó chỉ mới là thủ thuật tân bốc thôi, còn động cơ mà phụ nữ dùng để quyến rũ đàn ông nữa. Kiểu phụ nữ mà ngươi đang nghĩ đến không bao giờ tự bán mình hay bất cứ thứ gì cô ta có thể mang đến cho một người đàn ông đâu. Thay vào đó, cô ấy bán cho người đàn ông lòng tự cao của chính mình. Hỏi: có phải đó là tất cả những gì phụ nữ sử dụng khi họ muốn quyến rũ đàn ông hay không? Đáp: đó là thứ hiệu quả nhất mà họ dùng. Nó có hiệu quả khi sự hấp dẫn về giới tính thất bại. Hỏi: vậy có nghĩa là những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ và thông minh có thể bị đánh bại và kiểm soát thông qua sự tân bốc, như thể họ là những người vô cùng dễ bị điều khiển. Điều đó có thể hay sao? Đáp: điều đó có thể hay sao ư? Nó xảy ra hàng phút, hàng giờ, hàng ngày. Hơn nữa, trừ phi họ là những người không buông thả, còn nếu không, khi những chuyên gia tân bốc tiếp cận họ, họ càng mạnh mẽ thì lại ngã càng đau. Hỏi: hãy nói thêm cho ta biết về những mưu kế khác của ngươi để khiến con người trở nên buông thả cuộc sống đi. Đáp: một trong những mưu kế hiệu quả nhất của ta là thất bại. Phần lớn mọi người bắt đầu buông thả ngay khi họ gặp khó khăn, và không đến 1/10 số đó tiếp tục cố gắng sau khi thất bại từ 2-3 lần. Hỏi: vậy có nghĩa là công việc của ngươi là khiến con người thất bại bất cứ khi nào có thể. Điều đó có đúng không? Đáp: ngươi nói đúng rồi đấy. Thất bại phá vỡ tinh thần, hủy hoại sự tự tin, đánh gục lòng nhiệt tình, khép kín trí tưởng tượng và xua đuổi mục tiêu xác định của con người. Nếu không có những phẩm chất này, không ai có thể đạt được thành công bền vững trong bất kỳ công việc nào. Thế giới đã sản sinh ra hàng ngàn các nhà phát minh với những khả năng siêu việt hơn Thomas Edison quá cố, nhưng chúng ta chưa từng biết đến tên tuổi của họ, trong khi tên tuổi của Edison sẽ còn mãi vì ông đã biến thất bại thành bước đệm đến với thành công, trong khi những người khác lại lấy nó làm cái cớ để biện minh cho việc chẳng đạt được thành quả nào của mình. Hỏi: liệu có phải chính khả năng vượt qua thất bại mà không hề nản lòng cũng chính là một trong những tài sản lớn nhất của Henry Ford? Đáp: đúng vậy, và phẩm chất đó cũng chính là tài sản quý giá nhất của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi trội trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bình luận: khả năng vượt qua thất bại mà không hề nản lòng chính là tài sản quý giá nhất của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực nào. Trong cuốn sách Cách mỏ vàng 3 bước chân, 3 Feet Drum Gold, chúng tôi đã phỏng vấn hơn 35 các nhà lãnh đạo hàng đầu hiện nay về những thời điểm khó khăn nhất của họ và họ đã kiên trì như thế nào để vươn đến những thành công vĩ đại, chứ không hỏi họ về thành công của mình. Chẳng hạn như Julia Knott, nữ vận động viên đầu tiên có tên ở nhà lưu danh. Taru Red, người đã giành được 3.704 chiến thắng với sợi dây cương của mình, đã kể lại những khó khăn mà bà phải đương đầu khi bắt đầu sự nghiệp đua ngựa. Chú thích: Julian Lucy, Julia Roth, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1963, là một vận động viên đua ngựa, hiện đã giải nghệ, và năm 1993, bà trở thành nữ động viên đua ngựa đầu tiên thắng trên đường đua Triple Crown. Vào năm 2000, bà là nữ động viên đầu tiên có tên ở nhà lưu danh Taru Red. Nhà lưu danh Taru Red được thành lập để vinh danh thành công của những chú ngựa, những nài ngựa và các huấn luyện viên mà kỷ lục và danh tiếng của họ còn mãi với thời gian. Hết chú thích. Đơn giản là rất nhiều chủ ngựa không muốn thuê một nữ vận động viên đua ngựa. Bà nói khi ấy, bà đã không ngừng giữ vững khẩu hiệu: tiếp tục xuất hiện. Bà nói rằng, tôi phát hiện ra rằng nếu ngày nào mình cũng có mặt và cố gắng hết sức, cuối cùng họ sẽ giao cho tôi một con ngựa để tống khứ tôi đi. Phần còn lại của câu chuyện đã đi vào lịch sử môn đua ngựa. Tờ nước Mỹ ngày nay coi Julie như một trong những vận động viên mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Hết bình luận. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 5. Hỏi: lời khẳng định đó hướng vào rất nhiều lĩnh vực đấy. Tàu bệ hạ, người có muốn thay đổi hoặc giảm nhẹ nó xuống một chút cho chính xác không? Đáp: ta không cần thay đổi nó, bởi khẳng định đó không hề quá rộng. Ngươi hãy nghiên cứu thật kỹ về cuộc đời của những người đạt được thành công bền vững, và ngươi sẽ nhận thấy thành công của họ tương ứng chính xác với những thất bại họ từng nếm trải, không có bất cứ ngoại lệ nào hết. Cuộc đời của tất cả những người thành công đều lớn tiếng tôn vinh điều mà mọi nhà triết học thực sự đều biết. Mọi thất bại đều mang trong nó một hạt mầm thành công tương đương. Nhưng hạt mầm đó không thể nảy mầm và phát triển dưới sự ảnh hưởng của một người buông thả. Nó chỉ sinh sôi nảy nở khi ở trong tay người nào nhận thức được rằng phần lớn thất bại đều chỉ là những thất bại tạm thời và không bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, được lấy thất bại để bào chữa cho tình trạng buông thả của mình. Hỏi: nếu ta hiểu đúng những lời ngươi nói, thì ngươi đang khẳng định rằng thất bại có ưu điểm của nó. Nghe thật vô lý, thế thì tại sao ngươi lại muốn kéo con người đến thất bại nếu điều đó có lợi cho con người? Đáp: khẳng định của ta không hề mâu thuẫn. Nếu có mâu thuẫn là do sự hiểu biết của ngươi. Sai lầm chỉ là thế mạnh khi nó không khiến người ta ngừng cố gắng và trở nên buông thả. Ta kéo nhiều người nhất có thể đến với thất bại vì không đến 1/1000 người trong số họ sẽ tiếp tục cố gắng sau khi thất bại từ 2-3 lần. Ta không lo lắng về số ít những người có thể chuyển thất bại thành bước đệm vì dù sao thì họ cũng thuộc về kẻ thù của ta. Họ không phải là những người buông thả. Và do đó, họ vượt ra ngoài tầm với của ta. Hỏi: lời giải thích của ngươi đã làm sáng tỏ vấn đề. Giờ thì hãy tiếp tục và nói cho ta biết thêm về các mưu kế khác ngươi dùng để lôi kéo con người trở nên buông thả đi. Bình luận: Edison đã biến thất bại thành bước đệm đến với thành công, trong khi những người khác lại lấy nó làm cái cớ để biện minh cho việc chẳng đạt được thành quả nào của mình. Bạn xử lý thế nào khi gặp thất bại trong cuộc sống? Hết bình luận. Đáp: một trong những mưu kế hiệu quả nhất của ta là thứ các người vẫn thường gọi là tuyên truyền. Đó là công cụ có giá trị lớn nhất với ta trong việc khiến con người giết hại lẫn nhau dưới cái nốt chiến tranh. Sự tinh vi của mưu kế này chủ yếu là cách ta sử dụng nó rất khôn ngoan. Ta trộn lẫn sự tuyên truyền với các tin tức trên thế giới. Nó đã được dạy ở các trường công lẫn trường tư. Ta thấy nó đã tìm được đường đến với bục giảng kinh. Ta dùng nó để tô vẽ các bức tranh gây xúc động mạnh. Ta thấy nó xâm nhập vào mọi căn nhà có radio. Ta tiêm nhiễm nó vào các mục quảng cáo trên biển hiệu quảng cáo khổng lồ, báo chí và truyền hình. Ta dùng nó để lấp đầy các phiên tòa ly dị và ta thấy nó giúp ích cho việc phá hủy công việc kinh doanh và các ngành công nghiệp. Đó là công cụ chính của ta để bắt đầu điều hành các ngân hàng. Các nhà tuyên truyền của ta có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Đến mức ta có thể phát động các dịch bệnh, nới lỏng chiến tranh hay khiến một ngành nghề nào đó rơi vào hoảng loạn tùy ý mình. Hỏi: nếu ngươi có thể thực hiện tất cả những việc ngươi vừa khẳng định bằng cách tuyên truyền, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chiến tranh và suy thoái kinh tế diễn ra. Hãy đưa ra một miêu tả ngắn gọn về thuật ngữ tuyên truyền, chỉ cần nói nó là cái gì và nó hoạt động như thế nào. Ta đặc biệt muốn biết ngươi khiến mọi người trở nên buông thả thông qua việc sử dụng mưu kế quỷ quyệt này như thế nào? Đáp: tuyên truyền là bất cứ mưu kế, kế hoạch hay biện pháp nào được sử dụng để tác động đến con người mà họ không hề hay biết rằng mình đang bị tác động hay nguồn gốc của sự tác động đó ở đâu đến. Tuyên truyền được dùng với mục đích làm suy giảm sự cạnh tranh, chủ lao động dùng nó để trục lợi từ người lao động. Người lao động lại sử dụng nó để trục lợi chủ lao động. Trên thực tế, nó được sử dụng rộng khắp thông qua một kỹ xảo được sắp xếp hợp lý, đẹp đẽ và êm thấm tới mức ngay cả khi bị phát hiện ra, trong nó vẫn hoàn toàn vô hại. Hỏi, ta cho rằng người của ngươi đang dính líu đến chuyện khiến tâm trí của người Mỹ trở nên buông thả để hình thành nên một dạng chính phủ chuyên chính. Hãy nói cho ta biết cách thức hoạt động của nó đi. Đáp, đúng vậy, hàng triệu người của ta đang chuẩn bị để Hitler hóa nước Mỹ. Những người giỏi nhất của ta đang hoạt động chính trị và ở trong các tổ chức về lao động. Bọn ta dự định sẽ chiếm đoạt đất nước này thông qua các lá phiếu, chứ không phải những viên đạn. Người Mỹ nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng được cú sốc khi thấy đất nước mình thay đổi thể chế chính trị với sự hỗ trợ của súng máy và xe tăng. Vì thế nên những người làm tuyên truyền của ta đang cung cấp một chế độ ăn mà họ có thể nuốt được bằng cách kích động mâu thuẫn giữa người lao động và chủ lao động và hướng chính phủ chống lại các ngành nghề công nghiệp và kinh doanh. Khi công cuộc tuyên truyền đã hoàn thành triệt để sứ mệnh của nó, một người trong số người của ta sẽ bước vào như một kẻ độc tài. Và chính ông già ở tòa án tối cao của các ngươi cùng với những ý tưởng ngu ngốc của hiến pháp sẽ bị đào thải. Chú thích: chính ông già ở tòa án tối cao, biệt danh do Tổng thống Franklin Roosevelt đặt cho tòa án tối cao Mỹ và các vị thẩm phán lớn tuổi ở đó. Hết chú thích. Mọi người sẽ đều có việc làm và được cung cấp thực phẩm từ ngân khố của chính phủ. Khi no bụng, mọi người sẽ buông thả hoàn toàn với người cung cấp thức ăn cho họ, còn những người để bụng đói sẽ thoát được sự kiểm soát đó. Bình luận: vào năm 1938, một trong những công cụ của con quỷ để Hitler hóa nước Mỹ là hướng chính phủ chống lại các ngành nghề công nghiệp và kinh doanh và nuôi công chúng bằng ngân khố của chính phủ. Điều đó có đúng trong bối cảnh hiện giờ hay không? Con quỷ có thành công không? Nếu Napoleon Hill phỏng vấn con quỷ vào thời điểm này, con quỷ hẳn sẽ rất hả hê trước thứ được gọi là các chương trình chính phủ hỗ trợ cho một thành phần dân cư nào đó hiện đang được đưa vào và đề xuất. Nó cũng sẽ vui mừng ra mặt trước sự dính líu của chính phủ trong những ngành nghề độc lập như ngành công nghiệp ô tô và tài chính chẳng hạn. Hết bình luận. Hỏi, ta thường thắc mắc ai là người đã phát minh ra mưu kế thông minh mà người gọi là tuyên truyền này. Từ những gì người nói với ta về nguồn gốc và bản chất của nó, ta đã hiểu vì sao nó nguy hiểm đến vậy. Chắc chỉ có người thông minh như bệ hạ đây mới có thể sáng tạo ra trò có thể làm lu mờ lý trí, hạ thấp ý chí và quyến rũ con người trở nên buông thả đến vậy. Tại sao ngươi không sử dụng sức mạnh tuyên truyền đó để kiểm soát các nạn nhân của ngươi, thay vì đánh bại họ bằng các nỗi sợ và hủy hoại họ thông qua chiến tranh? Đáp, ta có thể sợ hãi thứ gì ngoài việc tuyên truyền chứ? Ngươi đã không quan sát kỹ thủ thuật của ta rồi. Nếu không thì ngươi đã thấy rằng ta chính là nhà tuyên truyền vĩ đại nhất trên thế giới này. Ta không bao giờ thực hiện mục đích của mình qua các phương tiện trực tiếp và công khai nếu ta có thể đạt được mục đích đó bằng các ngón biện và sự tinh tế. Ngươi nghĩ ta đang sử dụng mưu mẹo gì khi ta gieo những ý nghĩ tiêu cực vào tâm trí con người và kiểm soát họ qua những ý tưởng mà họ tin rằng chúng là của chính mình? Người gọi nó là gì nếu không phải là sự tài tình nhất trong tất cả các dạng tuyên truyền? Hỏi, không phải người muốn nói với ta rằng người hủy hoại con người với sự giúp đỡ của chính họ trong khi họ không hề nhận ra những gì người đang làm đấy chứ? Đáp, đó chính là điều ta muốn người hiểu được. Hơn nữa, ta sẽ cho người thấy nó được thực hiện chính xác như thế nào. Hỏi, giờ thì chúng ta đã đi được một quãng đường nhất định rồi. Chính xác là người đã biến con người thành những nhà tuyên truyền như thế nào? Và làm sao rủ quyến họ tự giam cầm bản thân mình? Hãy kể toàn bộ câu chuyện với tất cả mọi chi tiết khủng khiếp nhất của nó cho ta biết. Đó là phần quan trọng nhất trong lời thú tội của ngươi. Và ta đang vô cùng háo hức để nắm được bí mật đó. Ta khó lòng buộc tội ngươi về việc bị sa lầy trong việc trả lời các câu hỏi của ta. Bởi ngươi biết rất rõ rằng câu trả lời của mình sẽ giải thoát cho hàng triệu người thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi. Ngươi cũng biết rằng câu trả lời đó sẽ bảo vệ cho hàng triệu triệu người chưa được sinh ra, sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân của ngươi. Vậy nên ta cũng hơi thắc mắc, không biết ngươi có đang muốn trả lời thẳng vào vấn đề hay không? Đáp, ngươi suy diễn đúng rồi đấy. Phần thứ tội này của ta sẽ khiến ta tổn hại hơn tất cả những phần còn lại. Hỏi, hãy nói về điều đó theo cách tích cực hơn. Phần thứ tội này của ngươi sẽ cứu được thêm hàng triệu người khỏi sự kiểm soát của ngươi hơn tất cả những phần còn lại. Đáp, tất cả những gì ta có thể nói là ngươi đang đẩy ta vào một tình huống như dưới địa ngục. Hỏi, giờ thì ngươi đã biết được cảm giác của hàng triệu nạn nhân của ngươi như thế nào rồi đấy. Hãy tận hưởng nó đi. Đáp, lần đầu tiên ta bước được vào tâm trí của một người là nhờ hối lộ cho người đó. Hỏi, ngươi đã lấy cái gì để hối lộ họ? Đáp, ta dùng rất nhiều thứ, đó đều là những thứ dễ chịu mà người nào cũng thích. Ta dùng chính những thứ mà con người vẫn dùng để hối lộ cho nhau. Chính là thế, ta hối lộ con người những thứ mà hầu như ai cũng muốn. Những vật hối lộ hiệu quả nhất của ta là tình yêu, ham muốn tình dục, tham tiền, khát khao đến mức ám ảnh những trò cờ bạc, sự kiêu hãnh của phụ nữ và tự cao tự đại ở đàn ông. Bình luận. Trong môi trường ngày nay, rõ ràng là cả đàn ông và phụ nữ đều có thể trở thành nạn nhân của cả sự kiêu hãnh lẫn tự cao tự đại. Hết bình luận. Khao khát trở thành ông chủ của người khác, thèm khát rượu chè và ma túy, mong muốn được tự thể hiện bản thân qua lời nói và hành động, khao khát được làm gương cho người khác, mong muốn có một cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết, mong muốn trở thành anh hùng, thèm đồ ăn thức uống. Hỏi, quả là một danh sách những vật hối lộ đầy ấn tượng đấy, thưa bệ hạ, ngươi có sử dụng những thứ khác nữa không? Đáp, có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng trên đây là những thứ ta thích dùng nhất. Qua việc kết hợp vài thứ với nhau, ta có thể thâm nhập vào tâm trí của bất cứ người nào, ở bất cứ độ tuổi nào tùy thích, từ khi họ mới được sinh ra cho đến khi chết đi. Hỏi, ý ngươi là những thứ này chính là những chiếc chìa khóa ngươi dùng để mở cánh cửa vào tâm trí của bất cứ ai ngươi chọn lựa? Đáp, đó chính xác là những gì ta muốn nói, và ta cũng có thể làm được như vậy. Hỏi, điều gì xảy ra khi ngươi thâm nhập vào tâm trí một người chưa có thói quen buông thả, nhưng cũng thuộc vào 98% những người được xếp loại là có tiềm năng trở nên buông thả? Đáp, ngay lập tức ta sẽ làm việc để chiếm đoạt tâm trí của người đó càng nhiều càng tốt trong khả năng của mình. Nếu điểm yếu lớn nhất của người đó là lòng tham tiền, thì ta sẽ bắt đầu lấy tiền ra để nhử anh ta. Nói một cách bóng bẩy là như thế, ta khiến lòng tham của anh ta trở nên mạnh mẽ hơn và biến anh ta trở thành nô lệ của đồng tiền. Sau đó, mỗi khi anh ta đến gần nó, ta lại giật lấy nó và ném ra xa khỏi anh ta. Đây là một trò cũ rích của ta. Sau khi lặp lại trò này vài lần, gã tội nghiệp ấy sẽ chịu thua và từ bỏ việc đó. Rồi ta sẽ chiếm thêm một phần nhỏ trong tâm trí hắn và lấp đầy nó bằng nỗi sợ nghèo đói. Đó là một trong những cách lấp đầy tâm trí hữu hiệu nhất của ta. Hỏi, được rồi, ta phải công nhận rằng phương pháp của ngươi quả thực rất tinh vi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi nạn nhân đánh lừa được ngươi và kiếm được rất nhiều tiền? Ngươi sẽ không thể lấp đầy tâm trí của anh ta bằng nỗi sợ nghèo đói được nữa, đúng không? Đáp, không, ta không thể. Ta chiếm chỗ bằng cách lấp đầy nó bằng thứ gì đó phục vụ cho mục đích của ta. Nếu nạn nhân của ta biến lòng tham tiền của hắn thành những số tiền lớn, ta sẽ bắt đầu cho hắn bội thực với những thứ hắn có thể mua bằng tiền. Chẳng hạn như, ta khiến hắn tổng vào thực nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng. Nó sẽ khiến khả năng suy nghĩ của hắn không còn được nhanh nhạy, khiến tim hắn yếu đi và bắt đầu khiến hắn bước những bước đi đầu tiên trên con đường đến với thói quen buông thả. Sau đó ta lại làm hại đường ruột của hắn qua những đồ dư thừa mà hắn vơ ăn. Điều đó cũng khiến hắn suy nghĩ chậm chạp và tính tình trở nên xấu hơn rất nhiều. Hỏi, thế nếu nạn nhân của ngươi không phải là kẻ tham ăn thì sao? Ngươi sẽ làm gì để khiến hắn tự tìm đến sự buông thả? Đáp, nếu nạn nhân là đàn ông, ta sẽ có thể dễ dàng giăng bẫy hắn qua ham muốn tình dục. Quá ham muốn tình dục sẽ khiến đàn ông dễ buông thả và thất bại hơn tất cả những nguyên nhân khác cộng lại. Hỏi, vậy thức ăn và tình dục chính là hai cám dỗ bất khả chiến bại của ngươi, điều đó có đúng không? Đáp, đúng thế, với hai cám dỗ này, ta có thể kiểm soát phần lớn các nạn nhân của mình và sau đó là đến lòng tham tiền. Hỏi, nếu câu chuyện ngươi kể là đúng ta đã bắt đầu nghĩ rằng giàu có còn nguy hiểm hơn là nghèo khổ. Đáp, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc ai là người sở hữu số tiền đó và họ đã có được nó bằng cách nào. Hỏi, việc họ có được số tiền đó bằng cách nào có liên quan gì đến chuyện số tiền đó là điều may mắn hay là một lời nguyền? Đáp, hoàn toàn có liên quan. Nếu người không tin ta, hãy thử nhìn những người nhanh chóng kiếm được một số tiền lớn mà không hề dành thời gian để có được sự khôn ngoan đi kèm với nó. Và hãy quan sát xem họ đã sử dụng số tiền đó như thế nào. Người có bao giờ nhận thấy tại sao con trai của những người giàu có hiếm khi có khả năng như cha chúng không? Ta sẽ nói cho người biết tại sao, bởi chúng đã bị tước đoạt kỷ luật tự giác, thứ chỉ có được khi bị bắt buộc phải làm việc. Hãy nhìn vào thành tích của các ngôi sao điện ảnh hay các vận động viên đột nhiên sở hữu rất nhiều tiền của, sự ngưỡng mộ và những lời khen có cánh từ công chúng. Hãy quan sát xem, ta đã nhanh chóng tiến vào và kiểm soát được họ, chủ yếu là thông qua tình dục, cờ bạc, thức ăn và rượu. Với những thứ đó, ta có thể nắm được và kiểm soát những gì tốt đẹp nhất của con người ngay khi họ có được số tiền lớn trong tay mình. Bình luận, hãy nghĩ đến vô vàn những vận động viên đã trở thành những người vô cùng nổi tiếng, nhưng sau đó lại bị phá sản. Họ tiêu hủy hết tiền bạc và danh tiếng mà họ từng nhanh chóng có được. Và sau đó hãy nghĩ đến hàng triệu những người trẻ tuổi từng ngưỡng mộ họ. Hãy nghĩ đến những người từng trúng xổ số, thường mất tất cả số tiền mình trúng thưởng sau vài năm ngắn ngủi, sau khi trúng số độc đắc. Liệu nguyên nhân của nó có phải là do sự buông thả hay không? Liệu có phải là một kết cục tất nhiên khi lao vào cờ bạc? Có phải chính con quỷ đã sắp xếp vòng vây này không? Hỏi, thế còn những người kiếm được tiền một cách từ tốn, thông qua việc cung cấp những dịch vụ hữu ích thì sao? Họ có dễ dàng bị mắc bẫy của người không?
Đáp, à, ta cũng nắm được họ, nhưng nhìn chung là ta phải thay đổi mồi nhử. Vài người trong số họ muốn thế này, và những người khác lại muốn những thứ khác, để phục vụ tốt nhất cho mục đích của ta. Khi nhận thấy con người đã có những gì mình muốn nhất, ta sẽ cố gắng bọc chúng lại dưới hình dạng những thứ họ không muốn. Thứ ta đưa cho họ chính là thứ khiến họ trở nên buông thả. Người đã hiểu cách làm của ta chưa? Hỏi, cách làm của người thật xảo quyệt. Người cám dỗ con người bởi những khao khát tự nhiên của họ, nhưng người lại thả chất độc chết người của người vào mục tiêu của những khao khát đó ở bất cứ người đâu người có thể. Đáp, giờ thì người đã hiểu vấn đề rồi đấy. Người thấy đấy, có thể nói rằng ta khiến hai phe đối nghịch chống lại nhau để ở giữa hưởng lợi. Hỏi, từ những gì người nói, ta có thể suy ra là người không thể khiến một người không buông thả đánh mất sự kiểm soát tâm trí của mình vào tay người bằng cách cám dỗ anh ta với những thứ người có thể hối lộ anh ta, có đúng không? Đáp, điều đó hoàn toàn chính xác. Ta có thể và ta vẫn khiến những người không buông thả quan tâm đến những thứ ta có thể hối lộ cho hắn. Bởi ta sử dụng những thứ mà tất cả mọi người đều khao khát một cách tự nhiên để hối lộ. Nhưng người không buông thả giống như con cá đớp được mồi trên lưỡi câu chứ không chịu cắn câu. Người không buông thả sẽ có bất cứ thứ gì anh ta muốn trong cuộc sống, nhưng anh ta làm theo cách riêng của mình. Còn người buông thả cũng có bất cứ thứ gì anh ta muốn, nhưng theo cách của ta. Có thể diễn giải điều này theo một cách khác. Nếu muốn, người không buông thả sẽ đi vay tiền ngân hàng hợp pháp và trả lãi cũng hợp pháp. Anh ta đến tiệm cầm đồ, cầm chiếc đồng hồ của anh ta và trả lãi cao khủng khiếp cho khoản vay của mình.
Sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 5. Hỏi, từ những gì người nói, ta có thể rút ra kết luận rằng người có nhúng tay vào mọi rắc rối và bất hạnh của con người, dù người ta không thể biết đến sự hiện diện của người. Đáp, các nhân viên bất đắc dĩ thường là những nhân viên tốt nhất của ta. Người thấy đấy, họ chính là những người ta không thể kiểm soát với nhiều vật hối lộ
những người ta phải kiểm soát bằng nỗi sợ hãi hoặc một tình huống bất hạnh, rủi ro nào đó. Họ đều không muốn phục vụ ta, nhưng họ không thể tránh khỏi việc đó vì họ đã vĩnh viễn bị biệt tập bởi ta do thói quen buông thả của mình. Hỏi, ta bắt đầu hiểu các kỹ xảo của ngươi hơn rồi đấy. Ngươi hối lộ các nạn nhân của mình qua những ham muốn tự nhiên của họ. Nhưng nếu họ phản ứng lại với những cám dỗ đó, ngươi sẽ khiến họ lạc lối và biến họ trở thành những người buông thả. Nếu họ từ chối phản ứng với những thứ đó, ngươi sẽ gieo hạt mầm sợ hãi vào tâm trí họ hoặc chặn họ lại qua những thứ như bất hạnh hay rủi ro và trói nghiến họ khi họ vụt ngã. Đó có phải là phương pháp của ngươi không? Đáp, đó chính xác là cách làm việc của ta. Rất xảo quyệt, ngươi nghĩ thế đúng không nào? Hỏi, ngươi thích các nhà tuyên truyền của ngươi là những người trẻ tuổi hay những người già hơn? Đáp, tất nhiên là những người trẻ tuổi rồi, họ sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những thứ ta hối lộ cho họ hơn những người đã có óc phán đoán, chín chắn. Hơn nữa, họ cũng sẽ có nhiều thời gian để phục vụ cho mục đích của ta hơn. Hỏi, bệ hạ đã cho ta những miêu tả rất rõ ràng về thú buông thả. Hãy nói cho ta biết phải làm gì để đảm bảo sẽ chống lại được thói quen buông thả. Ta muốn có một công thức hoàn chỉnh mà ai cũng có thể sử dụng được. Đáp, việc chống lại thói quen buông thả hoàn toàn nằm trong tầm với của tất cả những ai có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn. Con người có thể tự bảo vệ mình bằng cách áp dụng những biện pháp đơn giản dưới đây. 1. Trong mọi trường hợp, hãy có suy nghĩ của riêng mình. Sự thật rằng con người không có khả năng kiểm soát hoàn toàn bất cứ điều gì mang lại cho con người sức mạnh để có những suy nghĩ của riêng mình vô cùng có ý nghĩa. 2. Hãy xác định thật rõ ràng mình mong muốn điều gì trong cuộc sống, sau đó hãy lập kế hoạch để đạt được điều đó và sẵn sàng hy sinh mọi thứ khác. Nếu cần thiết, như thế còn hơn là chấp nhận thất bại vĩnh viễn. 3. Hãy phân tích những thất bại tạm thời, không cần biết bản chất hay nguyên nhân của nó là gì. Sau đó hãy rút ra được hạt mầm của một lợi ích tương đương từ thất bại tạm thời đó. 4. Hãy sẵn sàng cung cấp những dịch vụ hữu ích tương đương với giá trị của tất cả những thứ vật chất mình muốn có và phải cung cấp dịch vụ trước. 5. Hãy nhận ra rằng bộ não của mình chính là một máy nhận có thể điều chỉnh để nhận thông tin từ nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn, từ đó có thể biến những mong muốn của bản thân thành hiện thực. 6. Hãy nhận ra rằng tài sản lớn nhất của các ngươi chính là thời gian. Đó là thứ duy nhất các ngươi hoàn toàn sở hữu sau khả năng tư duy, thứ có thể tạo nên bất cứ thứ gì mà các ngươi muốn. Hãy sắp xếp quỹ thời gian của các ngươi thật hợp lý để nó không bao giờ bị lãng phí. 7. Hãy nhận ra sự thật rằng, nỗi sợ hãi chính là vật lấp chỗ trống mà ta dùng để chiếm những phần khác của các ngươi chưa sử dụng trong tâm trí mình. Nó chỉ là một trạng thái tâm trí các ngươi có thể kiểm soát được bằng cách lấp đầy những chỗ ta đã chiếm bằng niềm tin vào khả năng cuộc sống, sẽ cung cấp cho các ngươi mọi thứ các ngươi yêu cầu. 8. Khi cầu nguyện, đừng cầu xin bất cứ điều gì. Hãy đòi hỏi những thứ các ngươi muốn và khăng khăng đòi phải có nó bằng được. Không gì có thể thay thế nó. 9. Hãy nhận ra rằng cuộc sống là một vị quản đốc tàn nhẫn và nếu các ngươi không kiểm soát nó thì nó sẽ kiểm soát các ngươi. Không có đường lui và cũng không có cách nào thỏa hiệp hết. Đừng bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì các ngươi không muốn trong cuộc sống này. Nếu những thứ các ngươi không muốn tạm thời buộc các ngươi phải làm vậy, các ngươi vẫn có thể từ chối chấp nhận nó. Trong tâm trí của chính các ngươi, và nó sẽ dọn đường cho những thứ mà các ngươi muốn đến với các ngươi. 10. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, qua một quy luật rõ ràng của tự nhiên, những suy nghĩ chiếm ưu thế trong tâm trí các ngươi sẽ thu hút bản sao vật chất của nó qua con đường ngắn và thuận lợi nhất. Hãy cẩn thận với những gì mà các ngươi tập trung suy nghĩ vào. Hỏi, danh sách này có vẻ ấn tượng đấy. Hãy cho ta một công thức kết hợp cả 10 điểm trên. Nếu có thể kết hợp 10 điểm trên thành một, nó sẽ là gì? Đáp, hãy xác định thật rõ mọi việc ngươi cần làm và không bao giờ để lại những suy nghĩ dở dang trong tâm trí mình. Hãy tập thói quen có những quyết định rõ ràng trong mọi vấn đề. Hỏi, có thể phá vỡ thói quen buông thả không? Hay một khi đã hình thành, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn? Đáp, Nếu nạn nhân có đủ sức mạnh ý chí thì có thể phá vỡ được thói quen đó, với điều kiện phải thực hiện đúng lúc. Có một điểm giới hạn mà khi qua đó rồi thì người sẽ không bao giờ phá vỡ được thói quen đó nữa. Qua giới hạn đó thì nạn nhân sẽ vĩnh viễn là của ta. Lúc đó anh ta sẽ giống như một con ruồi bị mắc vào mạng nhện. Có thể anh ta sẽ vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra được. Càng di chuyển, anh ta lại càng mắc kẹt sâu hơn. Cái mạng nhện mà các nạn nhân của ta bị dính vào vĩnh viễn là một quy luật tự nhiên mà các nhà khoa học vẫn chưa phân tích hoặc chưa hiểu được. Chương 6. Nhịp điệu thôi miên. Hỏi: người đã sử dụng quy luật huyền bí nào để vĩnh viễn kiểm soát cơ thể của con người, thậm chí cả trước khi con người kiểm soát tâm trí họ? Cả thế giới sẽ muốn biết nhiều hơn về quy luật này và cách nó được vận hành như thế nào. Đáp: sẽ rất khó giải thích cho người hiểu nổi về quy luật đó, nhưng người có thể gọi nó bằng cái tên nhịp điệu thôi miên. Đó cũng chính là quy luật sẽ khiến nhiều người bị thôi miên. Hỏi: vậy tức là người có sức mạnh để sử dụng các quy luật tự nhiên như một cái mạng nhện, mà ở đó người có thể trói buộc các nạn nhân của mình trong sự kiểm soát vĩnh hằng. Đó có phải là điều người muốn nói không? Đáp: đó không chỉ là điều ta muốn nói, mà đó là sự thật. Ta kiểm soát cả tâm trí lẫn cơ thể họ, thậm chí ngay từ khi họ còn sống, bất cứ khi nào ta có thể cám dỗ họ hay khiến họ sợ hãi mà lạc vào nhịp điệu thôi miên. Hỏi: nhịp điệu thôi miên là gì? Người sử dụng nó để vĩnh viễn kiểm soát con người như thế nào? Đáp: ta sẽ đi ngược thời gian và không gian để khiến người có được hình dung sơ đẳng nhất về cách tự nhiên đã sử dụng nhịp điệu thôi miên như thế nào. Nếu không thì người sẽ không thể hiểu được cách diễn tả của ta về việc ta đã sử dụng quy luật phổ biến này như thế nào để kiểm soát con người. Hỏi: hãy tiếp tục đi, nhưng câu chuyện của người phải được giới hạn trong những minh họa đơn giản và nằm trong phạm vi những gì chính ta đã trải nghiệm và kiến thức về các quy luật tự nhiên của ta. Đáp: tốt thôi, ta sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tất nhiên là người biết rằng tự nhiên duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa mọi nguyên tố và mọi nguồn năng lượng trong vũ trụ. Người có thể nhận thấy rằng các ngôi sao và các hành tinh chuyển động với sự chính xác hoàn hảo. Mỗi một hành tinh hay ngôi sao đều giữ đúng vị trí và không gian của nó. Người có thể thấy rằng các mùa trong năm đến rồi lại đi với sự đều đặn hoàn hảo. Người có thể thấy rằng cây sồi lớn lên từ hạt sồi và một cây thông sẽ lớn lên từ hạt giống của tổ tiên nó để lại. Một hạt sồi không bao giờ sinh ra một cây thông, và một hạt thông cũng không thể phát triển thành một cây sồi. Đó là những thứ đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được. Còn điều mà mọi người không thấy được chính là quy luật phổ biến, mà nhờ đó tự nhiên mới duy trì được sự cân bằng hoàn hảo của nó xuyên suốt cả vũ trụ bao la rộng lớn này. Loài người các ngươi đã nắm bắt được một ý niệm chấp vá về quy luật phổ biến vĩ đại này khi Newton phát hiện ra rằng chính quy luật đó đã giữ trái đất ở đúng vị trí của nó và khiến tất cả các vật chất đều bị hút xuống trung tâm của trái đất. Ông ta gọi nó là định luật hấp dẫn, nhưng ông ta chưa đi đủ xa trong việc nghiên cứu về quy luật này. Nếu ông ta làm vậy, ông ta đã khám phá ra rằng chính quy luật giữ trái đất của các người ở đúng vị trí của nó và duy trì sự cân bằng hoàn hảo suốt 4 mùa trong năm, trong đó bao gồm mọi vật chất và mọi nguồn năng lượng, chính là cái mạng nhện giúp ta giăng bẫy và kiểm soát tâm trí của con người. Hỏi: ngươi hãy nói cho ta biết nhiều hơn về quy luật đáng kinh ngạc về nhịp điệu thôi miên đi. Đáp: như ta đã nói rồi, có một dạng năng lượng chung giúp tự nhiên giữ được trạng thái cân bằng hoàn hảo giữa mọi vật chất và mọi nguồn năng lượng. Nó giúp mọi vật chất trong vũ trụ có những cách sử dụng riêng biệt bằng cách phá vỡ chúng thành nhiều bước sóng khác nhau. Quá trình phân tách đó được thực hiện thông qua thói quen. Ngươi sẽ hiểu rõ hơn những gì ta đang muốn nói nếu ta so sánh nó với phương pháp mà một người sử dụng để học nhạc. Trước hết, phải ghi nhớ các nốt nhạc vào tâm trí mình, và sau đó giai điệu và nhịp điệu sẽ khiến chúng có liên hệ với nhau. Nhờ việc lặp đi lặp lại, giai điệu và nhịp điệu trở nên cố định trong tâm trí của người đó. Hãy quan sát xem người nhạc công phải không ngừng lặp lại một giai điệu như thế nào trước khi anh ta có thể làm chủ được nó. Nhờ việc lặp đi lặp lại đó mà các nốt nhạc hòa quyện với nhau, và sau đó các người mới được thưởng thức hầm nhạc. Bất cứ suy nghĩ bất chợt nào được tâm trí lặp đi lặp lại qua các thói quen đều tạo nên một nhịp điệu có tổ chức. Các cơ quan không mong muốn có thể bị phá vỡ. Chúng phải được phá vỡ trước khi chúng chiếm được một tỷ lệ nhất định trong nhịp điệu đó. Ngươi có hiểu những gì ta nói không? Hỏi. Có. Đáp. Chà, tiếp tục nhé. Nhịp điệu là bước cuối cùng của thói quen. Bất cứ suy nghĩ hay hoạt động thể chất nào được lặp đi lặp lại qua nguyên tắc thói quen, cuối cùng sẽ chiếm được một tỷ lệ nhất định trong nhịp điệu. Sau đó, thói quen sẽ không thể bị phá vỡ bởi tự nhiên đã tiếp quản nó và khiến nó trở nên cố định. Nó giống như vòng xoáy ở dưới nước vậy, một vật có thể cứ nổi dập dềnh mãi cho đến khi nó bị cuốn vào một dòng xoáy. Sau đó, nó cứ quay tròn mà không thể thoát ra được. Năng lượng mà mọi người dùng để suy nghĩ có thể được so sánh với nước trên một dòng sông. Hỏi, vậy đó chính là cách người chiếm quyền kiểm soát tâm trí của con người, có đúng không? Đáp, đúng vậy, tất cả những gì ta cần làm để kiểm soát tâm trí của bất cứ người nào là khiến họ trở nên buông thả. Hỏi, có phải ta nên hiểu rằng thói quen buông thả chính là mối nguy hiểm chính khiến con người mất đi quyền lợi hay đặc quyền để tự suy nghĩ và định hình nên các mục tiêu của mình không? Đáp, đúng vậy, và còn nhiều hơn thế nữa, buông thả cũng là thói quen ta dùng để chiếm đoạt tâm hồn con người sau khi họ chết nữa. Hỏi, có nghĩa là cách duy nhất để cứu con người khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn là duy trì sự kiểm soát đối với chính tâm trí của mình khi còn sống, có đúng không? Đáp, ngươi đã nói hoàn toàn chính xác rồi đấy. Những người biết kiểm soát và sử dụng tâm trí của chính mình đều thoát ra khỏi mạng nhện của ta. Những người còn lại đều bị ta tóm gọn. Điều này hiển nhiên như thể mặt trời luôn lặn ở đằng tây vậy. Bình luận. Con quỷ nói rằng, những người biết kiểm soát và sử dụng tâm trí của chính mình đều thoát ra khỏi mạng nhện của ta. Hết bình luận. Hỏi, có phải đó là tất cả những gì ta cần làm để thoát khỏi việc bị hủy diệt vĩnh viễn? Không phải ngươi đã nói rằng, kẻ thù của ngươi có thể làm gì để cứu rỗi con người hay sao? Đáp, ta thấy rằng tư duy của ngươi rất sâu sắc đấy. Kẻ thù của ta, sức mạnh mà con người các ngươi vẫn gọi là Chúa Trời đấy. Làm mọi thứ để cứu con người khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn. Và chính vì lý do đó, kẻ thù của ta chính là người mang đến cho con người quyền sử dụng tâm trí của chính mình. Nếu ngươi sử dụng sức mạnh đó bằng cách duy trì sự kiểm soát với chính tâm trí của ngươi, ngươi sẽ trở thành một phần của nó khi ngươi chết đi. Nhưng nếu ngươi không chú ý đến việc sử dụng nó, ta sẽ có quyền lợi dụng sự bỏ bê đó thông qua quy luật của nhịp điệu thôi miên. Hỏi, khi đã kiểm soát được một người, ngươi chiếm được bao nhiêu phần trong con người đó? Đáp, mọi thứ còn lại sau khi anh ta ngừng kiểm soát và sử dụng tâm trí của chính mình. Hỏi, nói cách khác, khi kiểm soát được một người, người chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về cá nhân anh ta cho đến thời điểm anh ta không sử dụng tâm trí của mình nữa, có đúng như vậy không? Đáp, đó chính là cách ta thực hiện công việc của mình. Hỏi, ngươi sẽ làm gì với những người dưới quyền kiểm soát của ngươi khi họ chưa chết? Hay họ có ích gì cho ngươi khi họ vẫn còn sống? Đáp, ta sử dụng họ hay những gì còn lại của họ sau khi ta chiếm đoạt họ, như những nhà tuyên truyền giúp ta đặt nền móng để lôi kéo những người khác cùng buông thả theo. Hỏi, ngươi không chỉ lừa gạt người khác tự hủy hoại khả năng kiểm soát tâm trí của mình, mà còn lợi dụng họ giúp ngươi cài bẫy những người khác sao? Đáp, đúng vậy, ta không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cả. Hỏi, chúng ta hãy quay trở lại chủ đề nhịp điệu thôi miên. Hãy nói cho ta biết nhiều hơn về hoạt động của quy luật này. Hãy cho ta thấy cách người sử dụng các cá nhân để giúp người đoạt được quyền kiểm soát tâm trí của những người khác. Ta muốn biết vài phương pháp sử dụng nhịp điệu thôi miên hiệu quả nhất của ngươi. Đáp, ồ, dễ thôi. Điều ta thích nhất là lấp đầy tâm trí của con người bằng nỗi sợ hãi. Một khi ta đã lấp đầy được tâm trí của một người bằng nỗi sợ hãi, ta có thể dễ dàng khiến người đó buông thả cho đến khi ta kéo người đó vướng vào mạng nhện của nhịp điệu thôi miên. Hỏi, nỗi sợ hãi nào của con người giúp ích cho mục đích của người nhất? Đáp, nỗi sợ chết. Hỏi, tại sao nỗi sợ chết lại là vũ khí ưa thích nhất của người? Đáp, bởi không có ai biết và theo bản chất vô cùng căn bản của quy luật vũ trụ, không ai có thể chứng minh chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi người ta chết đi. chính sự không chắc chắn đó khiến mọi người hoảng sợ. Những người để nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí mình, dù là bất cứ nỗi sợ hãi nào, không để ý đến việc sử dụng tâm trí của mình và bắt đầu buông thả. Cuối cùng, họ sẽ buông thả theo vòng xoáy của nhịp điệu thôi miên mà họ sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Hỏi, và ngươi không hề bận tâm đến việc các thủ lĩnh tôn giáo nghĩ hay nói gì về ngươi khi họ nói về cái chết sao? Đáp, không hề, nếu các thủ lĩnh tôn giáo ngừng nói về ta, sự nghiệp của ta sẽ thất bại thảm hại. Mọi đòn tấn công chống lại ta đều khiến nỗi sợ hãi về ta thêm vững chắc trong tâm trí của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi nó. Ngươi thấy đấy, điều ngược lại mới giúp họ không buông thả, miễn sao họ không nhận bộ nó là được. Hỏi, bởi ngươi đã nói rằng các nhà thờ đang giúp đỡ chứ không hề cản trở sự nghiệp của ngươi. Hãy nói cho ta biết điều gì mới khiến ngươi lo lắng. Đáp, mối lo duy nhất của ta là một ngày nào đó có một nhà tư tưởng thực sự sẽ xuất hiện trên trái đất này. Hỏi, nếu xuất hiện một nhà tư tưởng như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp, người hỏi ta chuyện gì sẽ xảy ra ư? Ta sẽ nói cho người biết câu trả lời. Mọi người sẽ biết được sự thật vĩ đại nhất trong mọi sự thật, rằng thay vì tốn thời gian cho việc sợ hãi, nếu họ hành động ngược lại, họ sẽ có được mọi thứ mình muốn ở thế giới vật chất và cứu họ thoát khỏi ta sau khi họ chết. Đó không phải là điều đáng bận tâm hay sao? Bình luận. Con quỷ nói rằng, thay vì dành thời gian cho việc sợ hãi, nếu họ hành động ngược lại, họ sẽ có được mọi thứ mình muốn ở thế giới vật chất và cứu họ thoát khỏi ta sau khi họ chết. Hết bình luận. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 6. Hỏi, điều gì ngăn một nhà tư tưởng như vậy chưa xuất hiện trên thế giới này? Đáp, chính là nỗi sợ bị chỉ trích. Có thể người sẽ thấy thích thú khi biết rằng nỗi sợ bị chỉ trích là thứ vũ khí hiệu quả duy nhất mà ta có để chống lại ngươi. Sau khi bắt ta thú tội, nếu ngươi không e ngại xuất bại nó, ta sẽ đánh mất vương quốc của mình. Hỏi, và nếu ta có thể khiến người ngạc nhiên và xuất bản nó, sẽ mất bao lâu nữa người mới đánh mất vương quốc của mình? Đáp, thời gian đó tương đương với khoảng thời gian một thế hệ trẻ em lớn lên và hiểu được vấn đề. Người không thể lấy lại những người đã trưởng thành từ tay ta. Ta đã hoàn toàn trói buộc được họ. Nhưng nếu người xuất bản lời thú tội này, người có thể khiến ta không chiếm được quyền kiểm soát của những người chưa chào đời và cả những người chưa đến tuổi biết nhận thức nữa. Ngươi sẽ không dám xuất bản những gì ta vừa nói về các thủ lĩnh tôn giáo. Họ sẽ đóng đinh ngươi. Hỏi, ta nghĩ việc thực hiện hành vi đóng đinh đầy mang rợ đó đã lỗi thời cách đây cả 2000 năm rồi. Đáp, ta không có ý nói họ sẽ đóng đinh ngươi lên cây thánh giá. Ý ta là ngươi sẽ bị đóng đinh về mặt xã hội và kinh tế. Ngươi sẽ hoàn toàn không có nguồn thu nhập nào. Ngươi sẽ bị xã hội ruồng bỏ. Các thủ lĩnh tôn giáo và môn đồ của họ cũng sẽ khinh bỉ ngươi. Hỏi, cứ cho rằng ta sẽ lựa chọn gắn số phận của mình với số ít những người ra vẻ như đang sử dụng tâm trí của riêng mình, cần hơn là số đông những người không làm vậy. Số đông mà ngươi tuyên bố là 98% con người ấy. Đáp, nếu ngươi đủ dũng cảm để làm điều đó, ngươi sẽ hủy hoại được ta. Bình luận, tôi bỗng thấy cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống. Vì những chi tiết trên thực tế đã ngăn bản thảo này, dù được viết từ năm 1938, không được xuất bản cho tới tận bây giờ, dù Napoleon Hill đã qua đời từ năm 1970, liệu việc trì hoãn xuất bản tác phẩm này có thực sự là do nỗi sợ bị chỉ trích của vợ ông và mối lo về phản ứng của các thủ lĩnh tôn giáo và những người ủng hộ trường công, hay điều này do chính con quỷ gây ra? Và giờ đây, gia đình và quỷ Napoleon Hill đã quyết định rằng đã đến lúc cần phải chia sẻ bản thảo này với cả thế giới. Liệu chúng ta có để ý đến sự khôn ngoan của ông, khám phá thấy cái tội khác và sự kiểm soát được chính tâm trí của chúng ta và đòi lại được số phận của chính mình hay không? Hết bình luận. Hỏi, tại sao ngươi không tuyên bố gì về các nhà khoa học? Ngươi không thích các nhà khoa học sao? Đáp, ồ, có chứ, ta thích tất cả mọi người, nhưng các nhà khoa học thực sự thì nằm ngoài tầm với của ta. Hỏi, tại sao? Đáp, bởi họ biết suy nghĩ cho chính bản thân mình và dành thời gian để nghiên cứu về các quy luật của tự nhiên. Họ nghiên cứu về nguyên nhân và hệ quả. Họ phân tích các sự kiện ở bất cứ nơi đâu họ tìm thấy chúng. Nhưng ngươi đừng phạm phải sai lầm khi tin rằng các nhà khoa học không có tôn giáo. Họ có một tôn giáo vô cùng rõ ràng. Hỏi, tôn giáo của họ là gì? Đáp, đó là tôn giáo của sự thật, tôn giáo của các quy luật tự nhiên. Nếu thế giới từng có một nhà tư tưởng đúng đắn với khả năng lĩnh hội được những bí mật được chôn giấu sâu kín về sự sống và cái chết, ngươi có thể chắc chắn rằng các nhà khoa học sẽ chịu trách nhiệm về kết thúc thê thảm này. Hỏi, kết thúc thê thảm của ai? Đáp, của ta, tất nhiên rồi. Hỏi, chúng ta hãy trở lại với vấn đề về nhịp điệu thôi miên. Ta muốn biết rõ hơn về nó. Nó giống như một nguyên tắc mà qua đó con người có thể thôi miên lẫn nhau. Đúng không? Đáp, đó chính xác là điều ta đã nói với ngươi. Tại sao ngươi cứ lặp lại các câu hỏi của mình như vậy? Hỏi, đó là một thói quen khôn ngoan của ta, thưa bệ hạ. Để giúp ngươi khai sáng, ta sẽ nói cho ngươi biết rằng ta đang bắt ngươi lặp lại các khẳng định của mình nhằm nhấn mạnh chúng. Ta cũng đang thử xem ta có thể tóm được lời nói dối của ngươi hay không. Đừng có lẩn tránh vấn đề như thế. Hãy quay lại với nhịp điệu thôi miên và nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về nó đi. Ta có phải là nạn nhân của nó hay không? Đáp, bây giờ thì không. Nhưng ngươi vừa mới thoát ra khỏi mạng nhện của ta. Ngươi bị cuốn theo vòng xoáy của nhịp điệu thôi miên cho đến khi ngươi khám phá ra cách bắt ta phải thú tội. Sau đó thì ta không kiểm soát được ngươi nữa. Hỏi, thú vị đấy, không phải ngươi sẽ cố bắt ta lại bằng những lời tân bốc của ngươi đấy chứ? Đáp, đó là vật hối lộ tốt nhất ta có thể đưa ra cho ngươi. Đó cũng chính là vật hối lộ hiệu quả nhất ta từng sử dụng với ngươi trước khi ngươi kiểm soát được ta. Hỏi, ngươi tân bốc ta bằng những thứ gì? Đáp, bằng rất nhiều thứ và quan trọng nhất trong số những thứ đó là ham muốn tình dục và khao khát thể hiện bản thân. Hỏi, những vật ngươi hối lộ có tác động tới ta như thế nào? Đáp, chúng làm cho ngươi bỏ bê mục tiêu lớn trong cuộc đời mình và khiến ngươi bắt đầu buông thả. Hỏi, đó là tất cả những gì ngươi làm với ta qua các vật hối lộ của ngươi sao? Đáp, như thế là nhiều rồi. Hỏi, nhưng ta đã quay trở lại và nằm ngoài tầm với của ngươi, có đúng không? Đáp, đúng vậy, ngươi đang tạm thời nằm ngoài tầm với của ta vì ngươi đang không buông thả. Hỏi, điều gì đã phá vỡ bùa mê của ngươi trong người ta và giúp ta thoát khỏi thói quen buông thả? Đáp, câu trả lời của ta sẽ khiến ngươi bẽ mặt đấy, ngươi có muốn biết không? Hỏi, cứ tiếp tục trả lời ta đi, thưa bệ hạ, ta muốn tìm hiểu xem ta có thể chịu đựng sự thật đến mức nào. Đáp, khi ngươi tìm thấy một tình yêu vĩ đại ở người phụ nữ mà ngươi đã chọn, ta không nắm bắt được ngươi nữa. Hỏi, vậy ngươi sẽ buộc tội ta vì đã nấp sau váy đàn bà có đúng không? Đáp, không, không phải là nấp sau váy đàn bà. Ta không nói như thế. Ta muốn nói rằng, ngươi đã học được cách tạo dựng được một nền tảng vững chắc cho mình bằng sự tô điểm của trí tuệ của một người phụ nữ. Hỏi, tức là cái váy của người phụ nữ không liên quan gì đến chuyện này? Đáp, không, nhưng bộ não của cô ta thì có đấy. Khi ngươi và vợ ngươi bắt đầu hợp nhất hai bộ não của các ngươi lại với nhau thông qua thói quen, trí tuệ ưu tú hàng ngày, các ngươi đã tình cờ phát hiện ra sức mạnh bí mật giúp ngươi bắt ta phải thú tội. Hỏi, đó có phải là sự thật không? Hay ngươi lại đang tân bốc ta? Đáp, ta chỉ tân bốc được ngươi nếu ngươi ở một mình, nhưng ta không thể làm điều đó khi ngươi sử dụng cả trí tuệ của vợ mình nữa. Hỏi, ta bắt đầu hiểu được vài điều thật sự rất quan trọng rồi đấy. Ta bắt đầu hiểu tác giả Kinh Thánh có ý gì khi viết câu. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Và rõ ràng rằng, hai trí tuệ sẽ tốt hơn một trí tuệ. Đáp, Điều đó không chỉ đúng mà còn cần thiết cho tất cả mọi người trước khi có thể liên tục tiếp xúc với nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn, nơi có mọi thứ đang, đã và có thể sẽ tồn tại. Hỏi, có một nhà kho như vậy thật hay sao? Đáp, nếu nó không tồn tại, người sẽ không thể làm nhục ta với lời thú tội bị ép buộc một cách ngu ngốc này được. Hỏi, liệu việc đưa những thông tin kiểu như thế này đến với thế giới có nguy hiểm gì hay không? Đáp, chắc chắn là nó rất nguy hiểm với ta. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không công bố những thông tin như thế này đâu. Hỏi, nào, giờ chúng ta hãy quay trở lại với những kỹ xảo ngươi dùng để buộc chặt các nạn nhân của ngươi vào thói quen buông thả đi. Bước đầu tiên một người buông thả phải làm để phá vỡ thói quen đó là gì? Đáp, một thao tác trái bổng để phá vỡ thói quen đó. Tất nhiên là người biết rằng không ai có thể bị người khác thôi miên nếu ý chí của người đó không bị thôi miên. Ý chí có thể ảnh hưởng đến sự bàng quan trước cuộc sống nói chung, chẳng hạn như thiếu tham vọng, sợ hãi, thiếu mục tiêu xác định và rất nhiều dạng khác nữa. Tuy nhiên không cần sự chấp nhận của một người để đặt anh ta vào bồ mê của nhiệt điệu thôi miên. Nó chỉ cần tìm thấy anh ta trong trạng thái không phòng thủ, qua bất cứ hình thức bỏ mặc không sử dụng tâm trí nào. Hãy nhớ điều này, với tất cả mọi thứ các người có, hoặc sử dụng nó, hoặc các người sẽ mất nó. Các người cần thực hiện mọi nỗ lực nhằm phá vỡ thói quen buông thả trước khi tự nhiên biến nó thành thói quen cố định qua nhịp điệu thôi miên. Hỏi, như ta hiểu thì nhịp điệu thôi miên là một quy luật tự nhiên mà qua đó tự nhiên sẽ quy định chuyển động của mọi hoàn cảnh. Điều đó có đúng hay không? Đáp, đúng vậy, tự nhiên dùng nhịp điệu thôi miên để tạo nên các tư duy chiếm ưu thế và các thói quen tư duy cố định của một người. Đó là lý do tại sao nghèo đói lại là một căn bệnh. Tự nhiên đã khiến nó trở nên như vậy bằng cách quy định vĩnh viễn rằng thói quen tư duy của tất cả những người chấp nhận nghèo đói là một hoàn cảnh tất yếu. Cũng qua chính quy luật về nhịp điệu thôi miên này, tự nhiên cũng sẽ cố định vĩnh viễn các suy nghĩ tích cực về sự thịnh vượng và thành công. Có thể người sẽ hiểu rõ hơn về nguyên tắc hoạt động của nhịp điệu thôi miên nếu ta nói với người rằng bản chất của nó là cố định vĩnh viễn mọi thói quen, dù chúng thuộc phạm trù vật chất hay tinh thần. Nếu tâm trí của người sợ nghèo đói, nó sẽ hấp dẫn sự nghèo đói. Nếu nó đòi hỏi sự giàu có và trong đời nó, tâm trí của người sẽ hấp dẫn sự giàu có tương đương về vật chất và tài chính. Điều này phù hợp với quy luật bất biến của tự nhiên. Bình luận: lần đầu tiên Napoleon Hill viết về luật hấp dẫn là trên ấn bản tháng 3 năm 1919 của tạp chí Nguyên tắc Vàng. Trong thập kỷ trước, quy luật bất biến của tự nhiên này đã trở nên vô cùng phổ biến trên khắp thế giới bởi thành công lừng lẫy của cuốn sách và bộ phim Điều Bí Mật, The Secret. Hết bình luận. Hỏi, liệu tác giả của câu nói ai gieo giống chi lại gặt giống ấy trong Kinh Thánh cũng biết đến quy luật tự nhiên này hay không? Đáp, chắc chắn là như vậy rồi, câu nói này hoàn toàn đúng. Người có thể thấy bằng chứng về sự thật của nó trong mọi mối quan hệ của con người. Hỏi, và đó cũng chính là lý do tại sao những người có thói quen buông thả trong cuộc sống phải chấp nhận bất cứ thứ gì cuộc đời trao cho mình. Điều đó có đúng không? Đáp, điều đó hoàn toàn đúng. Cuộc sống có thể mua chuộc được bất cứ ai theo cách riêng của nó, còn những người không buông thả khiến cuộc sống phải mua chuộc họ theo cách riêng của mình. Hỏi, vấn đề về đạo đức có liên quan gì đến việc một người đạt được những gì từ cuộc sống hay không? Đáp, chắc chắn là có, nhưng chỉ với điều kiện là đạo đức của người đó ảnh hưởng đến chính suy nghĩ của họ. Không ai có thể có được những gì mình muốn từ cuộc sống chỉ bằng cách là một người tốt, nếu đó là những gì người muốn biết. Hỏi, không, ta đoán là không đâu, ta hiểu ý ngươi, chúng ta là tất cả những gì thuộc về chúng ta bởi chính những hành động của mình. Đáp, không, điều đó không hoàn toàn chính xác. Các ngươi là tất cả những gì thuộc về các ngươi bởi chính những suy nghĩ và hành động của mình. Hỏi, tức là không có cái gọi là vận may, đúng không? Đáp, ta muốn nhấn mạnh là hoàn toàn không có. Những tình huống mà con người không hiểu được coi là vận may, mọi chuyện diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Nhưng nguyên nhân đó thường quá sâu xa so với kết quả, đến mức chỉ có thể giải thích về trường hợp đó bằng cách gọi đó là vận may. Trong tự nhiên, không có quy luật nào có tên là vận may hết. Đó chỉ là một giả thuyết con người tạo ra để giải thích cho những thứ mình không hiểu được. Những cụm từ như vận may hay phép màu là anh em song sinh với nhau. Chúng không hề tồn tại thực sự, mà chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Cả hai đều được sử dụng để giải thích cho những thứ con người không hiểu được. Hãy nhớ điều này, mọi sự vật hay sự việc thực sự tồn tại đều có nguyên nhân của nó. Hãy luôn nhớ sự thật này trong tâm trí mình, và người sẽ biết cách tư duy đúng đắn hơn. Hỏi, thế giữa suy nghĩ và hành động thì cái nào quan trọng hơn? Đáp, mọi hành động đều theo sau suy nghĩ, sẽ không thể hành động mà trước đó chưa phát thảo chúng trong suy nghĩ. Hơn nữa, mọi suy nghĩ đều có chiều hướng tự bao bọc chúng bằng những bản sao vật chất. Những suy nghĩ thống trị một con người, những suy nghĩ người đó trộn lẫn với cảm xúc, khao khát, hy vọng, niềm tin, nỗi sợ hãi, sự ghét bỏ, tham lam, lòng nhiệt tình, không chỉ có xu hướng tự bao bọc chúng trong bản sao vật chất tương đương, mà chắc chắn chúng sẽ làm vậy. Hỏi, người nhắc ta nhớ rằng, ta phải bắt người nói nhiều hơn về bản thân mình đấy. Ngoài tâm trí của con người, người còn sống và hoạt động ở nơi nào nữa? Đáp, ta hoạt động ở bất cứ nơi đâu có cái để ta kiểm soát và chiếm đoạt. Ta đã nói với người rằng, ta là cực âm của mọi điện tử vật chất. Ta là tiếng nổ của tia chớp. Ta là nỗi đau trong bệnh tật và những đau đớn thể xác. Ta là vị đại tướng không ai nhìn thấy trong chiến tranh. Ta là đại biểu của sự đói kém và nghèo khổ. Ta là người truyền cảm hứng cho những ham muốn nhục dục. Ta là cha đẻ của thói ghen tị, đố kỵ và tham lam. Ta là kẻ chủ mưu của mọi nỗi sợ hãi. Ta là thiên tài có thể chuyển những thành tựu khoa học của con người thành những công cụ của thần chết. Ta là người phá hoại sự hòa hợp trong mọi mối quan hệ của con người. Ta là kẻ thù của công lý. Ta là thế lực thúc đẩy mọi hành vi trái với luân lý. Ta là người dồn cái tốt vào thế bí. Ta là sự lo lắng, sự hồi hộp, mê tín và điên loạn. Ta là kẻ hủy hoại niềm tin và hy vọng. Ta là người truyền cảm hứng cho những tin đồn và vụ bê bối tiêu cực. Ta là người ngăn chặn tư duy độc lập và tự chủ. Tóm lại, ta là người tạo ra mọi nỗi đau khổ của con người, là kẻ chủ mưu của mọi nỗi thất vọng và chán nản. Hỏi, và người không cho rằng những điều đó thật lạnh lùng và độc ác? Đáp, ta lại cho rằng chúng rõ ràng và đáng tin cậy. Cuộc suy thoái kinh tế trên toàn thế giới đã phá vỡ thói quen của con người ở khắp mọi nơi và phân phối lại các nguồn cơ hội trong mọi lĩnh vực của cuộc sống với một tỷ lệ chưa từng có. Người quân thả đưa ra những cái cớ hờn dỗi để cố biện bạch vì sao mình lại ở những vị trí không mong muốn và than khóc rằng thế giới chẳng còn cơ hội nào cho họ cả. Những người không buông thả, không chờ đợi cơ hội được dọn sẵn trên con đường đi của mình, họ tạo ra cơ hội phù hợp với khao khát của bản thân họ và nhu cầu của cuộc sống. Bình luận: Napoleon Hill đã nói về những cơ hội lớn mới nảy sinh trong cuộc đại suy thoái và những người mới phát tài nhờ nắm bắt được những cơ hội đó. Tôi tin rằng Napoleon Hill cũng sẽ nói chính những điều này vào thời đại của chúng ta. Hiện nay có rất nhiều cơ hội xuất hiện do tình trạng kinh tế đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Bạn sẽ nắm bắt và tạo ra cơ hội cho chính mình, vừa phù hợp với mong muốn của bạn, vừa phù hợp với yêu cầu của cuộc sống chứ. Hết bình luận. Hỏi, liệu những người không buông thả có đủ thông minh để tránh bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu thôi miên hay không? Đáp, không ai đủ thông minh để tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu thôi miên cả. Cũng giống như mọi người không thể tránh được ảnh hưởng của luật hấp dẫn. Quy luật của nhịp điệu thôi miên cố định vĩnh viễn các suy nghĩ chiếm ưu thế của con người, dù họ là người buông thả hay không buông thả. Một người không buông thả chẳng có lý do gì để muốn tránh ảnh hưởng của nhịp điệu thôi miên cả, vì quy luật đó có ích cho anh ta. Nó giúp anh ta biến các mục tiêu, kế hoạch và mục đích lớn của mình thành những bản sao vật chất tương đương. Nó quy định những thói quen suy nghĩ của anh ta và khiến nó trở nên cố định. Chỉ những người buông thả mới muốn tránh ảnh hưởng của nhịp điệu thôi miên mà thôi. Hỏi, phần lớn thời gian trong quãng đời trưởng thành của mình, ta đã là một người buông thả, làm sao ta có thể thoát khỏi vòng xoáy của nhịp điệu thôi miên? Đáp, không phải là người đã thoát khỏi nó. Từ khi người đến tuổi trưởng thành, phần lớn những suy nghĩ và mong muốn vượt trội trong ngươi đã trở thành một khao khát được xác định rõ ràng và cụ thể để hiểu được tất cả những tiềm năng của tâm trí. Ngươi có thể buông thả những suy nghĩ ít quan trọng hơn, nhưng ngươi không buông thả sự nối kết với khao khát này. Vì ngươi không buông thả, ngươi đã ghi tất cả chúng lại thành một tài liệu mang lại cho ngươi chính xác những suy nghĩ vượt trội hơn những người khác. Hỏi, tại sao kẻ thù của ngươi không sử dụng nhịp điệu thôi miên để vĩnh viễn khiến những suy nghĩ và hành động của một người trở nên cao thượng hơn? Tại sao kẻ thù của ngươi cho phép ngươi sử dụng sức mạnh lạ lùng này như một phương tiện để giam bẫy con người vào một cái mạng nhện xấu xa do chính những suy nghĩ và hành động của họ tạo ra? Tại sao kẻ thù của ngươi không chiến thắng ngươi bằng cách buộc chặt con người với những suy nghĩ giúp tạo dựng và nâng họ vượt xa khỏi tầm ảnh hưởng của ngươi? Đáp, quy luật của nhịp điệu thôi miên có giá trị với tất cả những người sử dụng nó. Ta sử dụng nó hiệu quả hơn kẻ thù của ta vì ta đưa ra cho con người nhiều vật hối lộ hơn để họ suy nghĩ và thích thú với những hành động theo kiểu của ta. Hỏi, nói theo cách khác, ngươi kiểm soát tâm trí của con người bằng cách tạo nên các suy nghĩ và hành động tiêu cực để làm họ hài lòng, điều đó có đúng không? Đáp, chính xác. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 5 và 6. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7, mầm mống của nỗi sợ hãi.
Quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Lê Đức Hòa. Anh Hòa mong rằng tất cả các bạn nghe quyển sách này có thể ứng dụng vào công việc của mình, khởi nghiệp kinh doanh, gặt hái thành công, góp phần làm giàu cho đất nước. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn anh Đức Hòa rất nhiều. Chúc anh Hòa sức khỏe dồi dào, tài chính vững bền, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Quý thính giả có thể liên hệ anh Hòa qua số điện thoại 0917273278, website www.đầutubatdongsan.org hoặc www.dieoc.com. Chào thân ái và hợp tác!